Chương 7, khảo nghiệm cấp B dưới bầu trời mờ mịt, trên đường phố máu tươi của quái thú cũng chảy thành dòng suối nhỏ. Theo những làn gió lạnh, lẽo chiếc chiến đấu cơ lướt xuống, chiếc chiến đấu cơ hình đĩa bay màu xám hoàn toàn thu hút ánh mắt tất cả võ giả ở đây. La Phong đã hơn một lần chứng kiến máy bay, lần trước là hồi xảy ra thử chiều, máy bay đến đây làm gì, lại đặc biệt dừng ở trước mặt chúng ta, tìm ai đây? La Phong trong lòng nghi hoặc, mà những võ giả khác bên cạnh đều khe khẽ trao đổi. Máy bay chiến đấu, máy bay này là chiến đấu cơ của quân khu, lại có chiến thần đi theo. Tiểu đội Hòa Truy, tiểu đội Bắc Hà cùng với tiểu đội Tuyết Hồ được cứu viện. Hơn 10 võ giả của cả ba tiểu đội này đều cùng nghi hoặc nhìn chiếc máy bay. Tình hình trú viện này là đám võ giả ở khu vực hoang dã, cả năm nay cũng khó được nhìn thấy đến một lần máy bay lướt qua trên không trung. Chưa được máy bay đến chiến đấu cơ hạ cánh xuống trước mặt bọn họ, cạch, cửa cabin khoang bụng mở ra. La Phong nhìn kỹ chỉ thấy hai bóng người lần lượt nhảy xuống. Hai người này đều mặc bộ đồ chiến đấu màu đen, đều cùng đi tới. Trong đó người phía sau rõ ràng chính là một trong bốn người đứng đầu võ quán cực hạn ở căn cứ Giang Nam Giang Cát Thao. Giang Cát Thao lại còn hơi nhìn La Phong khẽ cười gật đầu. Chào Giang Cát chủ quản, đám La Phong, đám La Phong. Cao Phong và đội viên tiểu đội Hỏa Truy cùng với đội viên tiểu đội Thuyết Hồ được cứu lập tức cung kính chào. Còn tiểu đội Bắc Hà thì đứng ở một bên không hé răng. Bọn họ thuộc về võ quán Lôi Điện, có điều. Đội viên của cả ba tiểu đội Hỏa Truy, tiểu đội Thuyết Hồ, tiểu đội Bắc Hà đều có chút nghi hoặc đừng được một trong bốn người đứng đầu võ quán cực hạn căn cứ Giang Nam. Không ngờ phảng phất như người hầu đi theo sau một người trung niên. Vậy trung niên này là ai? La Phong, Cao Phong. Còn có Đào Khắc, ta giới thiệu qua cho các ngươi một lần. Ra các thao mỉm cười đứng ở bên cạnh vị trung niên kia. Vị này chính là đặc sứ Dương Tiên Sinh, đến từ tổng bộ toàn cầu võ quán cực hạn chúng ta. Dương Tiên Sinh là cường giả chiến thần, mấy người tiểu đội Hỏa Truy cùng với đám Đào Khắc, tiểu đội Tuyết, hồi chấn động Dương Tiên Sinh. Tất cả mọi người cung kính chào, vị chiến thần Dương Tiên Sinh chỉ gật gật đầu, cũng chẳng nói nhiều với đám võ giả. Lá quét bắt đào qua, mọi người rồi, rất nhanh dừng ở chỗ La Phong. Cảnh này lập tức khiến cho đám võ giả có mắt nghi hoặc. Vị này chính là đặc sứ từ tổng bộ toàn cầu của võ quán cực hạn, nhìn chằm chằm La Phong như vậy làm gì? Hình dáng của La Phong thì Dương Huy đương nhiên đã sớm xem qua ảnh chụp La Phong. Dương Huy mở miệng nói, Dương Tiên Sinh. La Phong liền đáp, trong lòng lại đầy nghi hoặc. Giang Cát Thao bên cạnh cười nhìn La Phong. La Phong, Dương Tiên Sinh từ tổng bộ toàn cầu võ quán chúng ta đặc biệt tìm dịp tới căn cứ Giang Nam, chủ yếu là bởi vì chuyện của cậu. Dương Tiên Sinh lần này đã dốc không ít tâm lực cho cậu, cậu phải cảm tạ Dương Tiên Sinh. Đích thực là vị Dương Huy cũng có căn bệnh cao não nói chung của các chiến thần, nhưng mà Dương Huy rất quan tâm vì tài năng hay vì hoàn thành. Nếu không có Dương Huy kiến nghị với thần sát sứ cho La Phong vào trại huấn luyện tinh anh, thì có lẽ La Phong còn không có cả cơ hội tham gia khảo nghiệm cấp B. Không cần phải cảm tạ, đây là do La Phong tự mình cố gắng mới có được cơ hội. Dương Huy nhẹ cười nói, La Phong bụng đầy nghi hoặc. Dương Huy cùng Gia Cát Thao đang nói cái gì, mình làm sao nghe cũng chẳng hiểu gì. La Phong đi, lên máy bay Gia Cát Thao cũng thúc giục, đồng thời hạ lệnh cho các đội viên tiểu đội Hỏa Truy bên cạnh. Cao Phong, tiểu đội Hỏa Truy các cậu tạm thời dừng hoạt động ở khu vực hoang cứ về căn cứ đã. Bắt đầu từ hôm nay, La Phong sẽ không gia nhập tiểu đội Hỏa Truy nữa. Các cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? La Phong cùng mọi người của tiểu đội Hỏa Truy đều chấn động. Chủ quán, sao lại thế này? La Phong hỏi lại, quay về căn cứ, rồi sẽ nói với cậu Gia Cát Thao nhìn thoáng xung quanh. Mặc dù lại chuyện này không bắt buộc giữ bí mật, nhưng lão cũng không muốn nói trước mặt nhiều người như vậy. Trước ánh mắt của mọi người nhìn theo, La Phong theo Gia Cát Thao, đặc sứ Dương Huy bước lên máy bay, chiến đấu cơ hình đĩa bay nhanh chóng bốc lên không, rồi sau đó hóa thành một luồng quang, mang xanh sẫm biến mất vào phía chân trời xa xa. Vẻ mặt Cao Phong, Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh bốn người cũng rất phức tạp. Bọn họ cũng ý thức rằng tiểu đội Hỏa Truy e là sẽ giải tán. Lúc nãy Gia Cát Thao nói, La Phong không biết, còn tham gia tiểu đội Hỏa Truy các cậu chẳng phải đã rất rõ hay sao? Hơn nữa hôm nay có một vị chiến thần, một vị chủ quán tổng hội quán, hai đại nhân vật cỡ đó tự mình cưỡi chiến đấu cơ đến khu vực hoàng dã gọi La Phong. Chỉ sợ liên quan đến việc lớn, nay không chừng La Phong phòng trường phải đi tổng bộ toàn cầu của võ quán tiến hành huấn luyện hạng nhất. Đội trưởng Tuyết Hồ, Đào Khắc rất có khả năng thực lực của La Phong đích xác, có tư cách đạt được hợp đồng huấn luyện hạng nhất. Đừng nói lung tung, hợp đồng huấn luyện hạng nhất của tổng bộ toàn cầu còn không đến mức khiến chiến thần cùng chủ quán tự mình đi đến khu vực hoang dã. Sớm võ quán nơi điện chúng ta, hàng năm cả căn cứ đều có vài bài chỉ tiêu tiến hành huấn luyện hạng nhất. Chỉ cần chủ quán xin, đặc sư đến kiểm tra đối chiếu sự thật là được. Đặc sư chiến thần, làm sao lại đặc biệt đi đến khu vực hoang dã? đội trưởng tiểu đội Bắc Hà Khang. Vị lắc đầu nóc Hà Khang, vị lắc đầu nói, trừ phi là trại chiến thuyết. Vị trong truyền thuyết, trại chiến thần dự bị, hô hấp của Quách Hải bỗng dồn dập, sắc mặt biến động, trại huấn luyện đệ nhất trên toàn cầu trong truyền thuyết, có tên gọi chính xác là trại huấn luyện tinh anh, chẳng qua lại bị đám võ giả gọi là trại chiến thần dự bị. Bởi vì đã vào trại huấn luyện này có thể nói 90 sẽ trở thành chiến thần, còn có 10 là nửa đường tàn phế, tử vong vân vân la phong này vào trại chiến thần dự bị. Quách Hải nhịn không được siết chặt nắm tay, giữa các tình địch, kiểu tâm lý ngáng nhau như vậy tự nhiên xuất hiện không theo quy tắc nào cả. Cả căn cứ Giang Nam vài năm mới có một người vào trại chiến thần dự bị, hắn được sao? Không có khả năng. Quách Hải sắc mặt có chút khó coi. Phụ, sắc xanh của đĩa bay chiến đấu hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay đến bầu trời căn cứ Giang Nam, rồi sau đó chậm rãi hạ xuống. La Phong, chúng ta đã đến căn cứ. Xuống máy bay thôi, ra cách thao nói. Nhanh thật La Phong, nhìn lại máy bay, thông số của đĩa bay chiến đấu cũng không có công khai. Căn cứ lần mình chứng kiến đĩa bay chiến đấu lướt qua khu vực hoàng giã, chỉ bằng mắt thường phán đoán thì tốc độ của nó ít nhất gấp mấy lần vận tốc âm thanh. Một giây đồng hồ vài cây số là tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa trên trời thì nó gần như bay theo đường thẳng. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ từ thành thị 23 đến căn cứ ra mẹ bay, đến đất thao, La Phong, cánh cửa quang đĩa bay tự động mở, ra cát thảo, La Phong, Dương Huy đồng loạt đi xuống đĩa bay. Chiếc máy bay này hạ cánh xuống sân thượng của Tổng hội Quán Cực Hạn. Tòa nhà Tổng hội Quán Cực Hạn, tầng thứ 31, là một phòng luyện võ trống trải cực lớn. Cả phòng luyện võ đều có màu sáng. Một người mặc bộ võ phục luyện công màu trắng đang để chân trần khoanh chân ngồi ở chính giữa. Cửa thang máy mở, La Phong đi theo Gia Cát Thao, Dương Huy bước vào trong phòng luyện võ siêu lớn này. Vào được một lúc thì ánh mắt của La Phong đã bị người đang mặc võ phục luyện công mày sáng ngày thu hút. Hắn cảm giác thấy có một nguồn năng lượng dao động mà mắt thường không thể thấy đang dao động xung quanh con người mặc võ phục luyện công màu trắng kia. Tay người này còn rất lớn. La Phong liếc mắt thì phát hiện hai tay người đó phảng phất như thế quạt cói, một tay to gấp đôi người thường. Đến đây, người mặc bộ luyện công màu trắng đứng lên, nhìn thoáng qua La Phong rồi cười. Cậu chính là La Phong sao? À, Lão Dương, Lão chuẩn bị tiến hành khảo nghiệm cấp B cho La Phong ở căn cứ Giang Nam của ta sao? Thấy Dương Huy có chút chần chừ, nam nhân trong võ phục trắng nói tiếp. Sau khi Lão đi tìm La Phong, ta bèn cẩn thận suy nghĩ. Nếu ở căn cứ xin khảo nghiệm cấp B thì trình tự tương đối phiền toái. Hơn nữa La Phong, cho dù là thành công hay thất bại, đều cũng sẽ đi tổng bộ toàn cầu. Như vậy, không bằng cứ đến tổng bộ trực tiếp tiến hành khảo nghiệm cấp B thì đơn giản hơn nhiều. Lão nói có đạo lý đó, Dương Huy nở nụ cười. Cũng đúng, La Phong thành công thì vào trại huấn luyện tinh anh, nếu thất bại thì vào trại huấn luyện cơ sở. Cho dù là như thế nào thì điều kiện để La Phong vào trại huấn luyện đặc biệt tuyệt đối là không có vấn đề. La Phong nghe hai người nói chuyện, trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Hai người đáng kính này rốt cuộc nhắc tới cái gì mà khảo nghiệm cấp B? Là gì vậy? La Phong, đây là hội trưởng Tổng hội Quán Cực Hạn chúng ta ở căn cứ Giang Nam Gia Cát Thao, hạ giọng nói. La Phong giật mình, nguyên lai là Lão. Trong đầu lập tức nhớ lại tư liệu đã từng xem trên Internet về Chu Chính Vĩnh, cương giả chiến thần được gọi là thiết thủ, hiện là hội trưởng Tổng hội Quán Cực Hạn ở căn cứ Giang Nam. Sau khi hai người Chu Chính Vĩnh, Dương Huy nói chuyện với nhau một lát mới nhìn về phía La Phong. La Phong, tổng bộ toàn cầu võ Quán Cực Hạn chúng ta có hai trại huấn luyện lớn, đó là trại huấn luyện cơ sở và trại huấn luyện tinh anh. Cậu có biết không? Dương Huy hỏi. Không rõ ràng lắm. La Phong lắc đầu. Chu Chính Vĩnh đứng bên cạnh, ha ha cười nói. Hợp đồng huấn luyện hạng nhất thì khẳng định là cậu đã nghe nói qua. La Phong gật đầu. Lúc trước võ quán Lôi Điện đã từng dựa vào loại hợp đồng này để chiêu mộ mình. Trại huấn luyện cơ sở là nơi tiếp nhận những nhân vật thiên tài trên toàn thế giới, để cho bọn họ có được sự huấn luyện tốt nhất. Trại huấn luyện tinh anh là trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu tiếp nhận thiên tài trong thiên tài. Những đệ tử quái lạ khác thường Chu Chính Vĩnh nhìn La Phong. Như vậy, trại huấn luyện tinh anh mới nói là khác lạ cũng còn do đội ngũ huấn luyện viên. Sư phụ ở đó tối thiểu cũng là chiến thần, nhiều lúc còn có giám sát sứ, thậm chí còn là tôn sát sứ siêu cấp chiến thần. Ngay cả đệ nhất cường giả thế giới Hồng cũng đến trại huấn luyện, đệ nhị cường giả thế giới Lôi Thần cũng sẽ được mời đến. La Phong mê người, trại huấn luyện tinh anh đầu vào đã khác thường, lực lượng huấn luyện viên tối thiểu cũng là chiến thần. Ngay như cả Hồng, Lôi Thần đều đến, không chỉ đơn giản có sư phụ tốt. Hơn nữa, trong trại huấn luyện tinh anh, các cậu còn nhận được trang bị tiên tiến nhất hiện nay trên địa cầu. Có một số là bảo bối khai quật được trong di tích văn minh cổ đại, các cậu sẽ được đào tạo hoàn hảo nhất. Chu Chính Vĩnh nhìn chằm chằm La Phong, khó nén kích động mà nói. Dương Huy bên cạnh cũng cảm thán nói, tập trung những đệ tử thiên tài nhất trên toàn cầu, tập trung sư phụ tốt nhất, thiết bị cũng tập trung loại tốt nhất, đủ các thứ điều kiện dồn vào. Đây chính là trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu, chỉ cần không chết, có thể nói tương lai tất cả đều là chiến thần, là phong chớp hai mắt. Đương nhiên, mỗi chỉ tiêu trong trại huấn luyện tinh anh này đều là vô giá. Chính các gia tộc, siêu tập đoàn tài chính đổ ra hàng trăm ức, cũng khó lòng mua được một chỉ tiêu. Dương Huy nhìn La Phong, La Phong, hiện tại cậu có cơ hội như vậy để gia nhập trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu. Điều kiện duy nhất là cậu phải vượt qua được khảo nghiệm cấp B, B, E, N.